Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 102. Tại Bethany, trong nhà Simon Zelot.
Sau khi đã leo sườn dốc cuối cùng, Giê-xu lên tới đỉnh cao nguyên. Người thấy Bê-ta-ni tươi cười dưới mặt trời tháng 12, làm cho đồng quê trơ trụi bớt buồn, và làm cho bớt tối. Các chòm lá xanh của các cây trác bá, cây sồi, cây keo mọc ở đó đây, giống như các quần thần săn đón, bên cạnh vài cây thốt nốt rất cao, thật sự vương dạ, đứng thẳng, đơn độc trong những khu vườn đẹp nhất. Tại Bethany, không phải chỉ có nhà Lazaro là đẹp, nhưng cũng có các gia cư khác giàu sang. Có lẽ là các công dân Jerusalem thích sống ở đây, gần gia nghiệp của họ. Bên cạnh các căn nhà nhỏ của dân làng, họ làm nhô lên những khối đồ sộ tuyệt vời của các biệt thự của họ, với những khu vườn được săn sóc tỉ mỉ. Các ngọn đồi này có một quang cảnh kỳ lạ. Nó nhắc nhở tới Đông Phương, với những cây thốt nốt cao vút, mang trên đỉnh một chòm lá rậm ồn ào. Tựa như theo bản năng, người ta tìm bãi cát vàng, vô biên giới của sa mạc, ở sau những chòm bích ngọc này. Nhưng trái lại, ở đây là cái nền bằng các cây ô liu xanh bạc, các cánh đồng canh tác, lúc này trơ trụi, không có hoa màu nào, và các vườn cây ăn trái dơ sương, thân cây màu nâu đen, các cành đan vào nhau như các linh hồn quằn quại trong sự đầy đọa của hỏa ngục. Bỗng dưng, người thấy một người đầy tớ của Lazaro, kẻ có nhiệm vụ canh chừng. Anh ta chào rất sâu và xin phép báo tin cho chủ nhà. Rồi anh ta đi rất nhanh.
Trong lúc đó, các nông dân và các dân làng chạy lại chào vị Sa-phi. Thì từ hàng rào bằng cây nguyệt quế xanh thơm bao quanh một căn nhà đẹp, tiến ra một người đàn bà trẻ, chắc chắn là không phải Israel. Chiếc áo kiểu như một loại áo choàng của bà, và chiếc khăn ren khá dài và nhẹ bay, rất rộng, bằng len rất trắng, có ló ra một tấm kẹp, thêu các chữ Hy Lạp màu tươi, sáng loáng những đường chỉ bằng vàng. Áo được cột lại ở thắt lưng, bằng một sợi dây lưng giống như tấm kẹp ở trên đầu. Mái tóc được giữ bằng một tấm lưới bằng vàng, rất phức tạp, với những cái khóa ở phía trước, đằng sau nhẵn. Mái tóc tận cùng bằng một búi to lớn ở gáy. Những thứ đó làm tôi nghĩ, đây là một bà Hy Lạp hay Roma. Bà quan sát cách tò mò, chú ý tới những tiếng kêu the thé của phụ nữ và các tiếng hô vạn tuế của nam giới. Rồi bà ta mỉm cười khinh bỉ khi biết họ hướng về một người đàn ông nghèo, không có cả đến một con la để di chuyển, và đi giữa một đám người cũng giống như ông, tất cả còn ít lôi kéo hơn là ông ta. Bà nhún vai, biểu môi khinh bỉ và bỏ đi, được theo sau, hay bị chó bởi một nhóm vật cao cản đủ màu trong đám đó có hai con cò trắng và các con chim hạc đủ màu, không kể hai con diệp màu lửa với một chòm lông rung rinh trên cái đầu bạc của chúng. Màu trắng duy nhất của bộ lông, màu lửa ánh vàng của chúng.
Giê-xu nhìn bà một giây, rồi quay lại để nghe một ông già. Ông muốn được khỏe ở hai chân quá yếu của ông. Giê-xu vuốt ve ông và khích lệ ông. Vì mùa xuân sắp tới, với mặt trời đẹp của tháng tư, chúng sẽ khỏe hơn. Maximin chạy tới trước Lazaro vài mét.
Thưa thầy, Simon nói với con rằng thầy tới trong nhà ông. Đó là sự đau đớn cho Lazaro. Nhưng người ta hiểu.
Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Ôi, bạn thầy.
Giê-xu mau lẹ tới gần Lazaro. Ông có vẻ như lúng túng. Người hôn ông ở trên má. Họ tới gần một căn nhà nhỏ, ở giữa các vườn cây khác, và vườn cây của nhà Lazaro.
Vậy là thầy muốn tới trong nhà của Simon.
Ừ, bạn ơi, thầy có tất cả các môn đệ ở với thầy, và thầy thấy như vậy tốt hơn.
Lazaro tiếc vì quyết định, nhưng không đáp trả, ông chỉ quay về với đám đông nhỏ theo sau người, và nói.
Đi đi, thầy cần nghỉ ngơi.
Tôi thấy ở đây rằng Lazaro có ảnh hưởng tới cỡ nào. Mọi người đều nghiêng mình trước lời của ông và rút lui.
Bình an cho các con. Thầy sẽ bảo nói cho các con khi nào thầy sẽ giảng.
Thưa thầy.
Lazaro nói với người. Vì bây giờ họ một mình, các môn đệ đi theo sau cách mấy mét, nói chuyện với Maximin.
Thưa thầy. Mắt ta đầy nước mắt, vì vậy em không tới, nhưng nó sẽ tới sau. Đối với con chỉ khóc trong đáy lòng, nhưng chúng con nói điều đó chính đáng. Nếu chúng con đã nghĩ rằng hôm nay nó về, vì không phải bao giờ nó về để mừng lễ, nhưng khi nào nó về, con nói hôm nay. Đúng là ma quỷ đã thúc đẩy nó về đây.
Ma quỷ à? Tại sao lại không là thiên thần của nó, theo lệnh của Thiên Chúa? Nhưng con phải tin thầy, dù nó không ở đây, thì thầy cũng tới trong nhà Simon.
Chúa ơi, tại sao? Thầy không tìm thấy bình an trong nhà của con sao?
Một bình an lớn lao, chỉ sau Nazareth là nơi thân yêu nhất của thầy. Nhưng hãy trả lời thầy, tại sao con bảo thầy rời khỏi nước đẹp? Vì những cạm bẫy mà họ sửa soạn ở đó phải không? Vậy, thầy đến trên đất của Lazaro, nhưng thầy không đặt Lazaro vào trong những điều kiện có thể bị sỉ vả trong nhà của ông. Con tưởng là họ kính trọng con sao? Để chà đạp thầy dưới chân, họ có thể bước qua cả hòm bia thánh. Hãy để thầy làm, ít là lúc này. Rồi thầy sẽ coi. Ngoài ra, đâu có gì ngăn cản thầy dùng bữa tại nhà con, và đâu có gì ngăn cản thầy tới nhà con. Nhưng hãy làm vậy để người ta nói.
Người ở trong nhà của một trong các môn đệ của người.
Vậy con không phải là môn đệ sao?
Con là bạn, còn hơn môn đệ về tình cảm. Điều đó không giống nhau đối với các kẻ độc ác. Hãy để thầy làm Lazaro. Căn nhà này thuộc về con, nhưng đó không phải là nhà con. Căn nhà giàu, đẹp của con trai Theophile. Và với những kẻ linh mặt thông thái, điều đó rất quan trọng.
Thầy nói vậy, nhưng là tại vì nó vậy đó. Con đã tính tha cho nó, nhưng nếu nó làm thầy lánh đi xa, thì vạn tuế Thiên Chúa còn sẽ ghét nó.
Và con sẽ mất thầy hoàn toàn. Hãy bỏ tư tưởng đó đi, ngay lập tức. Hoặc con sẽ mất thầy ngay lập tức. Kìa, Mata, bình an cho con và chữ êm đềm của thầy.
Ôi, lạy Chúa!
Martha quỳ gối khóc. Bà đã hạ chiếc von cài trên mái tóc, được chải giống như cái vương miệp của bà xuống, để người lạ không nhìn thấy nước mắt. Nhưng bà không nghĩ tới giấu nó đối với Giê-xu.
Tại sao lại khóc? Thực sự, con đã làm hư những nước mắt này. Có bao nhiêu lý do để khóc, và làm cho nước mắt thành những vật quý giá. Nhưng khóc vì lý do này. Ôi Martha, thầy thấy như con không còn biết thầy là ai nữa. Con biết, về loài người, thầy chỉ có quần áo. Trái tim là Thiên Chúa, và mỗi nhịp đập của nó là Thiên Chúa. Nào, đứng dậy đi và về nhà. Còn nó, hãy để nó làm. Dù nó có về để chế giễu, hãy để nó làm. Thầy nói điều đó với các con, vì không phải nó, mà là kẻ cầm giữ nó, đã làm cho nó thành một dụng cụ xáo trộn. Nhưng ở đây có những người mạnh hơn tên chủ của nó. Bây giờ cuộc chiến chuyển thẳng ra giữa thầy và tên chủ này. Còn các con, hãy cầu nguyện, tha thứ, kiên nhẫn và hãy tin. Không có gì hơn.
Họ vào trong căn nhà nhỏ. Đó là một căn nhà vuông, chung quanh có hành lang, làm cho nó lớn thêm. Bên trong có bốn phòng, được phân chia bởi một lối đi hình chữ thập. Một cầu thang ở bên ngoài, như thường lệ, bắc qua bên trên hành lang, dẫn tới sân thượng và để đi vào một phòng rất rộng, heo với mặt bằng của căn nhà. Có lẽ để chứa sản phẩm trong một thời kỳ nào đó, nhưng bây giờ hoàn toàn sạch sẽ và trống rỗng. Simon ở bên cạnh người đầy tớ già mà tôi nghe gọi là Giuse. Ông nói để làm vinh dự cho căn nhà.
Ở đây thầy có thể nói với dân hay dùng bữa như thầy muốn.
Lát nữa chúng ta sẽ nghĩ tới. Bây giờ hãy chỉ đi nói với những người khác, loan báo cho người ta tới vào sau bữa ăn. Thầy sẽ không làm thất vọng những người đại đồ ở đây.
Con phải bảo họ tới đâu?
Tới đây. Hôm nay trời ấm và nơi này khuất gió. Vườn cây trơ trụi, nó sẽ không bị hư nếu người ta vào đó. Ở đây, thầy sẽ nói từ trên sân thượng. Vậy đi đi.
Lazaro ở lại một mình với Giê-xu. Martha, bổn phận phải lo cho bao nhiêu người, đã trở thành bà chủ êm đềm, cùng với các đầy tớ và chính các tông đồ, làm việc ở tầng dưới, để sửa soạn bàn ghế và giường chiếu. Giê-xu hoành tay quanh vai Lazaro, dắt ông ra khỏi phòng, đi dạo trên sân thượng, vòng quanh căn phòng lớn ở trên, dưới mặt trời đẹp, làm điều hòa thời tiết. Từ trên cao, người quan sát công việc của các đầy tớ và các môn đệ. Người mỉm cười với Martha đi lại, khuôn mặt nghiêm trang, nhưng đã bớt xao xuyến. Người cũng nhìn quanh cảnh đẹp chung quanh và nói với Lazaro tên của nhiều địa điểm khác nhau và nhiều nhân vật khác nhau. Sau cùng, bỗng dưng người hỏi,
cái chết của Doras đã giống như một cây gậy quỳ trong ổ rắn.
Ôi thầy, Nicodemo nói với con rằng phiên họp của đại phát đình đã là một sự hung hăng chưa từng thấy.
Thầy đã làm gì đại phát đình mà họ phải lo? Doras chết tự nhiên trước mặt mọi người, chết vì phẫn nộ. Thầy đã không cho phép người ta thiếu kính trọng đối với người chết. Vậy...
thầy có lý, nhưng họ điên lên vì sợ. Và thầy có biết rằng họ đã nói phải tìm nơi thầy các tội để có thể giết thầy.
Ôi, vậy thì cứ yên trí. Họ phải chờ tới giờ của Thiên Chúa.
Nhưng Giê-xu, thầy biết người ta nói về ai không? Thầy biết các Pharisee và các luật sĩ có khả năng làm những gì không? Thầy có biết những cảm tình của Anna không? Thầy biết ai là người sau ông không? Thầy biết ông ta không? Nhưng con nói gì vậy? Thầy biết, vậy vô ích để nói với thầy rằng họ sẽ tạo ra tội để có thể kết án thầy.
Họ đã tìm thấy rồi. Thầy đã phạm nhiều hơn là họ cần. Thầy đã nói với các người Roma. Thầy đã nói với các đàn bà tội lỗi. Đúng, các đàn bà tội lỗi Lazaro. Đừng nhìn thầy với vẻ sợ hãi như vậy. Một trong số họ đã luôn luôn đến nghe thầy. Bà ngủ trong chuồng súc vật mà người quản lý của con đã cho phép do lời xin của thầy. Vì để có thể ở gần thầy, bà đã trú trong một cái chòi của heo.
Lazaro trở nên như bức tượng vì kinh ngạc. Ông đứng bất động. Ông nhìn Giê-xu tựa như ông thấy một người mà sự lạ lùng của họ làm cho không thể hiểu được. Giê-xu mỉm cười lay ông.
Con đã nhìn thấy ma quỷ?
Người hỏi.
Không, chính là tình thương. Con nhìn thấy tình thương. Nhưng con hiểu. Họ, những người trong hội đồng, không. Và họ nói đó là tội. Vậy là đúng. Con đã tưởng, ôi, thầy đã làm gì?
Đó là bổn phận của thầy, quyền lợi của thầy, ước muốn của thầy, tìm cách cứu chuộc một tâm hồn sa ngã. Vậy con thấy em gái con sẽ không phải là buồn lầy đầu tiên mà thầy lại gần. Và thầy cúi xuống, và nó sẽ không phải là người sau cùng. Chính trên vùng là nơi thầy muốn gieo các hạt hoa và làm cho chúng mọc lên, các bông hoa của điều tốt.
Ôi Thiên Chúa của con, nhưng ôi Thầy của con, Thầy có lý. Đó là quyền của Thầy, đó là bổn phận của Thầy, đó là ước muốn của Thầy. Nhưng các linh cầu, chúng không hiểu. Chúng là những xác xúc vật thối, hôi hám, tới nỗi chúng không ngửi thấy. Chúng không thể ngửi thấy mùi hoa huệ, và ngay tại nơi hoa huệ nào. Chúng, các xác thối quyền hành, chúng cũng thấy mùi tội lỗi. Chúng không hiểu rằng cái mùi này phát xuất từ sự ô trọc của chúng. Con xin Thầy, đừng ở lâu ngày tại một nơi. Hãy đi, hãy quanh vòng, không cho chúng có phương tiện để đến với Thầy. Hãy như lửa diêm xin nhảy trên đầu cọ hoa, mau lẹ, không thể nắm được, làm chúng chừng hừng trong vật động của chúng. Hãy làm như vậy, không phải vì hèn, mà vì tình yêu đối với thế giới, đang cần Thầy sống để được thánh hóa. Sự đồi bại gia tăng, hãy đối lập với nó bằng sự thánh hóa, sự đổi bại. Thầy đã thấy người thị dân mới của Bethany. Đó là một bà Roma kết hôn với một người Do Thái. Ông ta trung thành với lời luật, nhưng bà ta thờ tà thần. Bà không thể sống ở Jerusalem như bà ta muốn, vì bà cái lấy với các hàng xóm. Vì lẽ các con vật của bà, nên bà tới đây. Nhà bà đầy những con vật mà theo chúng ta là ô uế. Nhưng ô uế nhất là chính bà. Bà cười chúng ta và tự cho phép mình những điều. Còn con không thể chỉ trích bà, bởi vì... Nhưng con nói rằng người ta không đặt chân tới nhà con. Vì lẽ Maria mà tội lỗi đè nặng trên tất cả gia đình. Nhưng nhà của người đàn bà này, người ta vào không ngại ngùng, là vì bà được Phoncio Pilato hậu đãi, và vì bà sống biệt lập với chồng bà. Ông ta sống ở Jerusalem, bà ta ở đây. Ông ta và họ làm như không bị tục hóa khi tới đó, và làm như không nhận thấy là mình bị tục hóa. Giả hình, họ sống chìm ngập tới cổ trong sự giả hình. Và không bao lâu nữa là họ chết chìm trong đó. Ngày Sa-bát là một ngày tiệc tùng. Trong đó có cả các nhân viên của hội đồng. Con trai của Anna là kẻ tận tình nhất.
Thầy có thấy bà Ừ, hãy để cho bà ta làm, hãy để cho họ làm. Khi thầy thuốc đang sửa soạn một món thuốc, ông pha lộn các thành phần, và nước giống như dơ, vì ông quậy, nó giống như nước đục. Nhưng rồi những gì chết lắng xuống, nước lại trở nên trong, và được bảo hòa những tinh cốt của cái chất chữa lành. Bây giờ cũng vậy, tất cả đều pha lộn và thay làm việc với hết mọi người. Rồi những gì chết sẽ lắng xuống và người ta vứt bỏ, những gì sống sẽ tồn tại, linh động trong cái đại dương của dân đấng Kitô. Chúng ta xuống, người ta đang gọi chúng ta.
Thị kiến tiếp tục. Khi Giê-xu trở lại dân thường để nói với dân Bethany và dân những vùng lân cận đến để nghe người.
Bình an cho các con, ngay cả khi thầy nín lặng, gió của Thiên Chúa cũng mang tới cho các con các lời của tình yêu thầy và sự thù ghét của những người khác. Thầy biết rằng các con bị dao động vì các con không lạ gì lý do của việc thầy hiện diện giữa các con. Nhưng nguyện cho đây là một sự bộc lộ vui mừng, và hãy cùng thầy chúc tụng Chúa vì đã dùng điều ác để làm hoan hỷ cho các con cái người, bởi mũi nhọn của sự dữ đã đem con chiên của người về giữa bầy chiên, để bảo vệ nó khỏi sói rừng. Các con thấy Chúa nhân từ dường nào, ở nơi mà thầy đã ở, người ta kéo tới như nước đổ ra bể, một dòng sông và một khe suối, một dòng sông của tình yêu dịu dàng, một khe suối đắng cay nóng bỏng. Dòng sông là tình yêu của các con, từ Lazaro, Martha, cho tới tận cùng xứ sở. Khe suối là những mưu mô bất chính của những kẻ không thể về với sự thiện. Hằng mời gọi họ, họ kết án sự thiện là tội ác. Và dòng sông đã nói, hãy trở lại giữa chúng con. Dòng nước của chúng con sẽ bao bọc thầy, cô lập thầy, bảo vệ thầy. Nó sẽ cho thầy tất cả những gì thế giới từ chối thầy. Khe suối chất độc đe dọa và muốn giết bằng chất độc của nó. Nhưng một khe suối là gì trước một dòng sông, và dòng sông là gì so với biển? Không là gì cả, và chất độc của khe suối bị triệt tiêu, vì dòng sông tình yêu của các con đã tiêu hủy nó, và chỉ có sự êm đềm của tình yêu các con chảy vào cái biển của tình yêu thầy. Và cả đến khe suối này đã làm nảy sinh ra một điều lành. Nó đã dẫn thầy về với các con. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa tối cao vì điều đó.
Tiếng nói của Giê-xu lan ra rất mạnh. Trong không khí yên tĩnh và thinh lặng, Giê-xu rất đẹp dưới mặt trời, tươi cười với các cử chỉ bình an. Từ trên sân thượng, ở dưới, người ta nghe với niềm vui tràn đầy. Đó là một rừng các khuôn mặt, hướng về người và hớn hở với âm thanh của giọng nói du dương của người. Lazaro ở gần bên Giê-xu, Simon và Gioan cũng vậy. Những người khác tàn nát trong đám đông. Martha cũng lên trên sân thượng và ngồi gần chân Giê-xu. Bà quay về phía nhà bà mà người ta nhìn thấy bên kia vườn cây.
Thế giới thuộc về các kẻ dữ, thiên đàng thuộc về những người tốt. Đó là sự thật và là lời hứa. Sức mạnh bình an của các con dựa trên sự thật này. Thế giới qua đi, thiên đàng không qua. Kẻ nào bởi lòng tốt, chinh phục được nó, thì sẽ vui hưởng nó muôn đời. Vậy tại sao lại xao xuyến về những điều kẻ dữ làm? Các con có nhớ những lời than van của ông Gióp không? Muôn đời đó là tiếng than van của những người tốt bị người ta áp bức, vì xác thịt rên xiết, nhưng đáng lẽ nó không nên rên xiết, người ta càng giày xéo nó dưới chân thì các cánh của linh hồn nó càng nâng cao nó lên trong niềm vui của Chúa. Các con tin là họ sung sướng thật, những kẻ có vẻ là sung sướng, vì một cách hợp pháp, đúng hơn là bất hợp pháp, họ có những đống lúa mì, những hầm đầy rượu, các vò đầy dầu sao? Không, họ ngửi thấy mùi máu và nước mắt của kẻ khác trong mọi thứ lương thực của họ, và cái giường của họ như đầy chông gai, vì ở đó họ bị nghiến ngấu bởi hối hận. Họ ăn cắp của người nghèo, bóc lột kẻ mồ côi, thâm lạm người khác để luôn luôn tích góp. Họ đàn áp những kẻ ít mạnh hơn, ít đổi trụy hơn họ. Không quan trọng, hãy để cho họ làm. Nước của họ là thế giới này, và lúc chết, họ còn lại gì? Không còn gì cả nếu không là cái người ta gọi là kho tàng của họ, tức là một gánh nặng, những tội mà họ mang theo với họ, và cùng với họ, họ trình diện trước Thiên Chúa. Hãy để họ làm, đó là các con cái sự tối tăm, phản động chống lại ánh sáng, và không muốn theo con đường ánh sáng của người. Khi Thiên Chúa làm sáng lên ngôi sao mai, thì họ gọi nó là bóng chết, và họ cho nó là bị nhiễm uế. Họ thích đi trong ánh lờ mờ của vàng bạc và thù ghét của họ. Nó chỉ lóe sáng vì các thực tại của hỏa ngục làm cho các hồ trầm luôn lóe ra lân tinh.
Em con, Giê-xu, ôi!
Lazaro nhìn thấy Maria lèn ra sau hàng dậu của vườn cây nhà ông. Để đến gần hết sức có thể, cô cúi gù xuống để bước. Nhưng đầu tóc của cô sáng như vàng trước các bụi hoàng dương màu tối. Martha sắp đứng dậy, nhưng Giê-xu đặt một bàn tay trên đầu bà, nên bà phải ngồi lại tại chỗ. Giê-xu cất cao giọng mạnh hơn nữa.
Phải nói gì về những kẻ khốn nạn này? Thiên Chúa đã cho họ thời giờ để sám hối, nhưng họ lạm dụng để phạm tội. Nhưng Thiên Chúa không rời mắt khỏi họ, dù là có khi người có vẻ như vậy. Sẽ đến lúc, giống như sét đập bể đá tảng, tình yêu Thiên Chúa sẽ đập bể con tim chai đá của họ, hoặc là sự tích tụ tội lỗi của họ sẽ làm cho thủy triều bùn thối của họ trào lên tới họng, tới mũi họ. Và họ cảm thấy, ôi, sau cùng họ cảm thấy sự ghê tởm của cái mùi hôi thối này, nó làm cho những người khác kinh tởm, mà nó lại ở đầy trong con tim họ. Sẽ đến lúc họ buồn nôn vì nó, và trong họ nổi lên một khởi đầu ước ao sự thiện. Lúc đó linh hồn họ kêu lên, ai sẽ giúp tôi trở về thời gian niên thiếu của tôi, lúc mà linh hồn tôi còn ở trong tình bạn với Thiên Chúa? Khi ánh sáng của người rạng rỡ trong linh hồn tôi, và tôi bước đi trong luồng sáng của người, khi thế giới nín lặng, đầy cảm phục trước sự công chính của tôi, và ai thấy tôi cũng khen hạnh phúc của tôi. Thế giới uống nụ cười của tôi, và người ta đón nhận các lời của tôi như các lời của một thiên thần, và con tim các người thân yêu của tôi nhảy mừng hãnh diện trong ngực họ. Bây giờ tôi là gì? Đối tượng chế nhạo của các người trẻ, ghê sợ của các người già. Họ chế nhạo tôi và khạc nhổ sự khinh bỉ vào mặt tôi. Đúng, linh hồn của các người tội lỗi có những lúc nói như vậy. Họ là những ông gióp thực sự vì không có sự khốn nạn nào lớn hơn cái khốn nạn này, sự khốn nạn của kẻ bị mất tình bạn của Thiên Chúa và nước của người muôn đời. Họ làm cho ta thương, chỉ có thương. Đó là những linh hồn hoặc vì nhàn rỗi, hoặc vì khinh suất, đã để mất phu quân đời đời. Ban đêm trong giường của tôi đã tìm người yêu của linh hồn tôi, nhưng tôi không tìm thấy. Quả thật, trong đêm tối người ta không thể phân biệt người chồng và linh hồn, bị kích thích bởi tình yêu, nhưng nó bị bao vây bởi đêm tối thiêng liêng, nó tìm một cách vô ý thức, và nó muốn tìm được một sự nhẹ nhõm cho sự dằn vặt của nó. Nó tưởng là tìm thấy trong bất cứ tình yêu nào. Không, chỉ có một tình yêu cho linh hồn, Thiên Chúa. Nó đi, các linh hồn này mà tình yêu Thiên Chúa kích thích, nó đi tìm tình yêu, chỉ cần nó canh chừng, ánh sáng ở trong nó, là nó sẽ có tình yêu cho phu quân. Nó đi, giống như người bệnh, nó tìm tình yêu, lò mò rờ rẫm, nó gặp đủ thứ tình yêu. Tất cả những thứ ghê tởm mà người ta gọi là tình yêu, nhưng nó không gặp được tình yêu, vì tình yêu là Thiên Chúa, chứ không phải vàng, thú vui, quyền hành. Linh hồn tội nghiệp, tội nghiệp. Nếu nó bớt lười hơn, nó đã trỗi dậy ngay vào lúc có tiếng gọi đầu tiên của phu quân muôn đời, để đi về với Thiên Chúa, đấng gọi, hãy theo ta, đấng nói, hãy mở cửa cho ta. Nó sẽ chỉ ngồi dậy để mở cửa, với cái đà tình yêu đã thức giấc của nó khi phu quân thất vọng đã đi xa biến mất. Và nếu nó đã không phàm tục hóa cái đà tình yêu thánh này của nhu cầu yêu đương, trong thứ bùn mà các con vật ô uế cũng ghê tởm vì nó vô ích và bao phủ đầy gai, không phải là hoa mà toàn là gai sâu xé nó thay vì đội triều thiên cho nó. Và nó không biết sự khinh bỉ của các người canh gác, của tất cả những người cũng như Thiên Chúa, nhưng với lý do đối lập, không rời mắt khỏi kẻ có tội, họ chỉ ngón tay để hành hạ, chế nhạo và chỉ trích nó. Linh hồn tội nghiệp, bị đánh, bị lột trần, bị thương bởi hết mọi người, chỉ có mình Thiên Chúa là không tham gia vào cuộc ném đá của khinh bỉ không thương xót này. Nhưng người làm cho các nước mắt rơi để chữa các vết thương của nó, và mặc lại cho tạo vật của người chiếc áo sáng như kim cương, nó luôn luôn là con Ngài, một mình Thiên Chúa, và các con của Thiên Chúa cùng với Cha, chúng ta hãy chúc tụng Chúa, người đã muốn Thầy phải trở về đây để nói với các con cho các người tội lỗi. Hãy tha thứ, hãy luôn luôn tha thứ, hãy làm phát sinh ra điều lành từ mọi điều dữ, hãy làm phát sinh ra ơn phúc từ mọi xúc phạm. Thầy không chỉ nói với các con, hãy làm, Thầy nói với các con, hãy lặp đi lặp lại các cử chỉ của Thầy. Thầy yêu và Thầy chúc phúc cho các kẻ thù của Thầy, vì nhờ họ, Thầy đã có thể trở về với các con, các bạn Thầy. Bình an cho tất cả các con.
Người ta vẫy khăn và các cành cây để hoan hô Giê-xu, rồi họ giải tán rất từ từ.
Họ có thấy các con thiếu thận trọng đó không?
Không, Lazaro. Nó nấp sau hàng dậu che rất kín. Chúng ta có thể nhìn thấy từ chỗ này, trên sân thượng. Những người khác? Không.
Nó đã hứa với con là...
Tại sao nó lại phải không đến? Chẳng phải nó cũng là con cái Abraham sao? Thầy muốn các con, anh chị em và các con, các môn đệ, các con thề sẽ không làm cho nó dội lại. Hãy để cho nó làm. Nó chế nhạo thầy. Hãy để cho nó làm. Nó khóc. Hãy để cho nó làm. Nó muốn ở lại. Hãy để cho nó làm. Nó muốn trốn đi. Hãy để cho nó làm. Đó là bí mật của đấng cứu thế và của các vị cứu thế: nhẫn nại, nhân từ, kiên trì và cầu nguyện. Không còn gì hơn. Mọi cử chỉ đều là quá đối với một số bệnh. Chào các bạn. Thầy ở lại để cầu nguyện. Các con, mỗi người hãy đi lo bổn phận của mình. Xin Thiên Chúa phù hộ các con.
Và tất cả chấm dứt.
Hãy cho con tim của Chúa để biết yêu thương anh em thật nhiều,
biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, như xưa hôm nào Ngài đã chẳng cho.
Nhưng Chúa hỡi Chúa ơi, con xin chịu lỗi, cố gắng bao phen nhưng chưa được gì.
Cố sống nói theo gương xưa thật ra, để biết yêu người dù người chẳng yêu.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao. con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương nhau. Hãy cho con luôn trông cậy Chúa những lúc lao đao trên con đường chân.
Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa những lúc ưu phiền niềm tin xa vời.
Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa, sớm tôi yên vui chuyên lo nguyện cầu.
Hát mãi câu ca tri ân chiều mê, để sống cho trọn cuộc đời hiến thân.
Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được hướng nhau. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.